Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc phiên giải trình về công tác xây dựng trường học trên địa bàn thành phố.
Huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin. Việt Nam tham dự triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul ADEX 2023 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
2.000 binh sĩ Mỹ nhận lệnh sẵn sàng điều động tới Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas gia tăng.
Nổ lớn gây thương vong tại nhà máy sản xuất xà phòng ở Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, chiều ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Liên bang Nga trên nền tảng tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và kết quả ngày càng thực chất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa hiện nay, Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc. Chủ tịch nước đánh giá cao và cảm ơn Tổng thống Putin, các cơ quan chính quyền, địa phương ở Nga đã hỗ trợ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg, cho đây là biểu tượng đặc biệt có ý nghĩa trong quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nga. Chủ tịch nước mong muốn Nga tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam đến học tập tại Nga, cũng như tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị lãnh đạo, chính quyền Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập ổn định và lâu dài tại Nga.
Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng thống đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ hài lòng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ và sự gắn bó gần gũi giữa nhân dân hai nước và nhấn mạnh năm 2024 sẽ đánh dấu 30 năm hai bên ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga 1994-2024. Tổng thống Putin trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nga vào thời gian thích hợp. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai bên đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Tuy nhiên còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển xứng tầm với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Putin nhất trí với các ý kiến đánh giá của Chủ tịch nước, nhất là về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, như tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, năng lượng và các lĩnh vực khác theo các thỏa thuận giữa hai bên. Phát huy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại, đầu tư song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu, tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của hai nước. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi, chia sẻ đánh giá về một số vấn đề quốc tế, khu vực, hai bên cùng quan tâm. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời.
Chiều qua, Hội nghị Đảng đoàn Quốc hội với các ban cán sự Đảng Chính phủ về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng đoàn Quốc hội đã chuẩn bị từ sớm, từ xa, theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 5. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 5 của Quốc hội một ngày, Chính phủ đã họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 6. Các cơ quan thuộc Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội. Nhiều công việc của Chính phủ được thực hiện trôi chảy hơn trên cả các mặt công tác hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung chưa chuẩn bị kịp để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và nhất trí với ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15 dự kiến có khối lượng công việc rất lớn, cả về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, trong đó có hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn giữa nhiệm kỳ. Để bảo đảm kỳ họp diễn ra thành công, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng cao nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm chất lượng các nội dung, vấn đề, các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp này, trong đó có dự án luật rất khó và phức tạp. Với những vấn đề lớn, quan trọng, còn có ý kiến và phương án khác nhau, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần chuẩn bị kỹ nội dung giải trình, làm rõ ưu điểm, nhược điểm của từng phương án để đại biểu Quốc hội thảo luận, có ý kiến, bảo đảm chất lượng công tác lập pháp tại kỳ họp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu bế mạc phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trao đổi, nêu yêu cầu giải trình tập trung vào các nhóm vấn đề. Công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Đây cũng là nội dung quan trọng, cấp thiết, đang được dư luận, cử tri và nhân dân rất quan tâm và cũng đang được Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cũng là lần đầu thực hiện phiên giải trình theo hướng dẫn của Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên giải trình đã có 10 lượt đại biểu đặt câu hỏi, nêu yêu cầu giải trình. 6 giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, quận Đống Đa đã tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo, tiếp thu, giải trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả phiên giải trình đã cho thấy các vấn đề được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lựa chọn giải trình là đúng và trúng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri, nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhận định, mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng qua báo cáo của Hội đồng của Ủy ban Nhân dân thành phố, khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và nội dung phiên giải trình, có thể thấy việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và công nhận đạt chuẩn đối với các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc, tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong phiên giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, có các giải pháp khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đặc biệt là các dự án xây mới để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, ưu tiên cân đối, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các quận, huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trường đạt chuẩn còn thấp so với bình quân chung của thành phố. Với các vướng mắc, khó khăn, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ hiệu quả, lưu ý những việc khó khăn vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất để tháo gỡ có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Xác định chỉ thị số 24 như liều thuốc kháng sinh trị các bệnh, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ va chạm, xuôi chiều, dĩ hòa vi quý, dẫn đến chất lượng công việc không cao, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quy mô lớn trong toàn hệ thống chính trị huyện để lan tỏa sâu rộng tinh thần của chỉ thị tới cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Căn cứ theo chỉ thị số 24, huyện sẽ kiên quyết kịp thời thay thế điều chuyển cán bộ, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, không chủ động, thiếu sáng tạo, dẫn đến kém hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cũng như chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, có biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc được giao. Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai cho biết.
Chỉ thị 24 kèm theo một cái phụ lục với 25 cái nhận diện để làm rõ cái việc mà cán bộ công chức, cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ để làm cho các cấp các ngành từ đó xác định được rõ cái trách nhiệm của mình trong tiếp xúc với tổ chức công dân doanh nghiệp với cái tinh thần thái độ phục vụ, đặc biệt là tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ công chức để thúc đẩy các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở gợi ý của Thành ủy, kế hoạch của Huyện ủy Thanh Oai và yêu cầu về nhận diện soi chiếu vào 25 biểu hiện mà chỉ thị 24 đã chỉ ra, soi xét với những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của địa phương để làm cơ sở đối chiếu, kiểm điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế từ sớm từ xa, nâng cao hiệu lực hiệu quả công việc. Bà Ngô Thị Nga, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết.
Và đối với Tam Hưng, một đảng bộ đông, chúng tôi xấp xỉ là 700 đảng viên. Kế hoạch liên tục tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ đảng viên, rồi là các trưởng thôn, phó trưởng thôn và chi hội phó, các đoàn thể không phải là đảng viên, để tập trung để học tập cái chỉ thị này và cũng triển khai kế hoạch để thực hiện. Và đối với hệ thống chính quyền thì chúng tôi cũng giao cho Ủy ban nhân dân xã để xây dựng kế hoạch cụ thể, đánh giá cái thực trạng tồn tại trong cơ quan đơn vị để đưa ra cái nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong cái thời gian tới.
Tinh thần chung là nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực thi công việc, kịp thời khen thưởng, bảo vệ cán bộ công chức viên chức có sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ thị 24 của Thành ủy ban hành yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm tới những gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện theo 3 nhóm vi phạm với tổng số 25 biểu hiện, cung cấp cách nhận biết về biểu hiện vi phạm để cán bộ công chức tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Lê Thanh Hải, trưởng ban tổ chức Huyện ủy Phú Xuyên cho biết.
Những cái nhiệm vụ chuyên môn, những cái biểu nhiệm vụ thường xuyên phát sinh mới thì cũng có những cái biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên hoặc là đẩy sang các cái cơ quan khác, và nằm trong 3 cái nhóm có 25 biểu hiện. Thì chúng tôi nhận được rằng là qua cái việc quán triệt triển khai tổ chức cái thực hiện chỉ thị này thì sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy.
Việc tổ chức thực hiện của các ngành địa phương có tính quyết định để chỉ thị đi vào cuộc sống. Thành ủy Hà Nội yêu cầu mỗi đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị số 24 phù hợp với đối tượng cán bộ đảng viên, thiết thực, tránh hình thức. Khi chỉ thị số 24 đi vào đời sống, cũng thể hiện thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị. Mặt khác, cũng thể hiện người cán bộ đảng viên có tinh thần đổi mới chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của thủ đô.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320 QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023 nhằm hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Năm 2022, Quỹ vì người nghèo huyện Gia Lâm đã tiếp nhận gần 2,8 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện vận động được hơn 713 triệu đồng. Từ số tiền này, các hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, vốn, sinh kế, giúp người nghèo vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023, Gia Lâm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện bằng tấm lòng hảo tâm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, thành công đã mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức công đoàn thủ đô trong bối cảnh mới, đặc biệt khi thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai về những kỳ vọng của các đại biểu tham dự đại hội vào Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Là đại biểu chính thức, đại diện cho khoảng 25.000 đoàn viên công đoàn ngành y tế thủ đô tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội hy vọng, sau đại hội, công đoàn thủ đô sẽ có những bước đột phá, tạo điều kiện thuận lợi để cho đoàn viên công đoàn ngành y tế, đặc biệt là khối y tế dự phòng và cơ sở, thêm tin tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn.
Hai cái lực lượng này là những cái lực lượng mà trực tiếp, thường xuyên làm việc tại những cái môi trường, tiếp xúc với người dân, tiếp xúc với dịch bệnh. Tuy nhiên thì họ vẫn còn có những cái đặc thù nó chưa được cao. Với hy vọng rằng là sau đại hội lần này thì công đoàn nói chung cũng như là ngành công đoàn y tế nói riêng sẽ có những cái bước đột phá để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên công đoàn ngành y tế trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là hoạt động công đoàn.
Còn với cô giáo Bùi Thị Hiền, chủ tịch công đoàn trường mầm non chất lượng cao Việt Bùn, cô cho biết đối với khối giáo dục, cô mong muốn các cấp công đoàn, các ngành sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của đoàn viên người lao động. Đặc biệt, một số đồng chí giáo viên trẻ mới ra trường sẽ có thêm những chế độ đặc thù hơn để gắn bó với nghề.
Với nhiệm kỳ cũ, thì cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là tổ chức công đoàn đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non thì cũng đã có. Nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi là những người giáo viên mầm non thì chúng tôi sẽ có những mong muốn nhiều hơn nữa trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 để làm sao mà cái cuộc sống, cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần của giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non sẽ ngày một cải thiện hơn nữa.
Theo ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn thành phố Hà Nội luôn đổi mới, tập trung đồng hành cùng đoàn viên người lao động khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và chăm lo hỗ trợ đoàn viên người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau thành công của Đại hội Công đoàn Hà Nội lần thứ 17, ông Hoàn mong muốn Ban chấp hành công đoàn khóa mới sẽ ngày càng sâu sát hơn nữa vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tiếp tục lắng nghe tâm tư của công đoàn cơ sở để phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa công tác công đoàn.
Không những tôi mà toàn thể các cả các đại biểu về dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 17 nhiệm kỳ 2023-2028 thì kỳ vọng mong muốn của tổ chức công đoàn thứ nhất là sẽ vì quyền lợi của người lao động, và chúng tôi cũng kỳ vọng những người được bầu vào trong ban chấp hành sẽ có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị cũng như là nhiều cái sáng tạo mới để một cái nhiệm kỳ thực hiện với hiệu quả hơn và chăm lo được cho người lao động nhiều hơn.
Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung và hình thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở và đoàn viên, hoàn thành tốt mọi chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, các đại biểu tham dự đại hội cũng như các đoàn viên công đoàn và người lao động thủ đô đều mong muốn công đoàn thủ đô sẽ tiếp tục phát huy năng động, sáng tạo, đổi mới thực sự trong hoạt động, là cầu nối để người lao động nói lên tiếng nói của mình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, động viên họ đạt kết quả tốt trong lao động sản xuất.
Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, trong 12 tháng qua, đã có 17 triệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt bán tới khách hàng Amazon khắp thế giới, với tổng giá trị tăng 50% so với giai đoạn trước đó. Đây là số liệu được sàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới công bố trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới lần thứ 5 diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo Amazon Global Ceiling, các ngành hàng đang chứng kiến tốc độ kinh doanh ấn tượng nhất trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon là nhà cửa, nhà bếp, chăm sóc sức khỏe và cá nhân, may mặc, làm đẹp. Trong đó, ngành hàng làm đẹp và thực phẩm chức năng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh. Cũng tại hội nghị lần này, Amazon Global Selling Việt Nam đã công bố 3 trọng tâm chiến lược dành cho thị trường Việt Nam trong năm 2024. Thứ nhất là tập trung và tăng cường sẵn sàng cho thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam. Thứ hai là thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, bao gồm kết nối các nhà bán hàng với các nhà sản xuất trong ngành hàng trên toàn quốc để tạo và mở rộng danh mục sản phẩm sản xuất từ Việt Nam. Thứ ba là khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhanh chóng nắm bắt xu hướng, cơ hội xuất khẩu trực tuyến. Các nỗ lực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần tăng tốc xuất khẩu trực tuyến, thúc đẩy đổi mới kinh doanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai đã tổ chức chương trình Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2023.
Điểm nhấn của Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo đó là các tiết mục văn hóa văn nghệ đến từ các cơ sở hội trong toàn huyện. Đối với xã Phú Mãn, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc Mường, với các trang phục truyền thống của người Mường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Mãn cũng đã mang đến những tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, độc đáo đến trình diễn tại ngày hội. Chị Đinh Thị Uyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Hôm nay hòa chung cái không khí kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày hội khởi nghiệp sáng tạo thì đoàn tôi có tham gia một tiết mục văn nghệ là vũ điệu kết đoàn với cái thông điệp là mang tới tinh thần đoàn kết, gắn kết, giao lưu, học hỏi với các huyện hội khác.
Tại ngày hội, 28 gian hàng khởi nghiệp sáng tạo của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai đã được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm của các doanh nghiệp nữ tại địa phương. Chị Dương Thanh Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho hay.
Chúng tôi đến từ xã Cộng Hòa có đặc sản của làng Xo là mắm rong và đậu phụ chính tay gia đình tôi sản xuất. Tôi mong muốn là cái miến của chúng tôi sẽ được vươn cao ra, bay ra khắp thế giới. Và riêng cái món đậu phụ này muốn là từ ngày xưa nó đã đặc sản của làng Sơn Tây rồi. Đến bây giờ chúng tôi vẫn muốn mà nó là đặc sản của làng Xo.
Thông qua các tiết mục văn hóa văn nghệ, dân vũ thể thao của Hội Phụ nữ 21 xã thị trấn cũng tạo nên không khí sôi động, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ, từ đó trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến nhân rộng các mô hình dân vũ trên địa bàn huyện. Chị Đỗ Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quốc Oai cho biết.
Tổ chức cái ngày hội sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì với một cái mục đích là để tổ chức để cho các câu lạc bộ doanh nhân cũng như là các nữ doanh nhân và hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và các cái tổ liên kết trên địa bàn của huyện để giúp các chị em phát triển kinh tế, có cơ hội để giới thiệu các cái sản phẩm, các cái quy trình sản xuất do mình sáng tạo và làm ra. Bên cạnh đó thì còn phát huy cái mối quan hệ liên kết giữa các doanh nhân cũng như là các cơ sở sản xuất để các chị em có cái cơ hội để giới thiệu, quảng bá và liên kết để giúp nhau phát triển, giúp nhau tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.
Việc tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo cũng nhằm khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của phụ nữ huyện trong tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, kết nối quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng Seoul ADEX 2023 tại sân bay Seoul, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Đoàn Việt Nam đã tham quan tất cả các gian hàng của các nước, tìm hiểu thông tin sản phẩm, cơ hội hợp tác và quy trình tổ chức sự kiện của phía Hàn Quốc. Trong quá trình tiếp xúc, quan chức nước chủ nhà Hàn Quốc và doanh nghiệp quốc phòng các nước bày tỏ đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam, đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Việt Nam tham dự các chương trình giao lưu với Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vào tối 17 và 18 tháng 10.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17 tháng 10 thông báo 2.000 binh sĩ Mỹ đã nhận được lệnh sẵn sàng điều động tới Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas gia tăng. Động thái này nhằm tăng cường khả năng ứng phó nhanh chóng của Lầu Năm Góc trước tình hình an ninh đang có nhiều diễn biến phức tạp ở khu vực này. Hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc triển khai số binh sĩ này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 17 tháng 10 cho biết cần tiếp cận khẩn cấp giải Gaza để chuyển hàng cứu trợ và thuốc men, trong bối cảnh cơ quan này cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại vùng lãnh thổ Palestine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa thông báo nước này sẽ cấp 10 triệu đô la Mỹ viện trợ cho người dân ở giải Gaza. Theo bà Kamikawa, viện trợ nhân đạo của Nhật Bản sẽ được giao qua các tổ chức quốc tế.
Hai vụ nổ liên tiếp xảy ra ngày 17 tháng 10 bên trong một nhà máy sản xuất xà phòng ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra nổ, các đội cứu hộ và cảnh sát đã đến hiện trường. Theo cảnh sát địa phương, điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ đầu tiên có thể là do nổ nồi hơi chứa hóa chất.
Trên mạng xã hội, đại diện quản lý cung điện Vercelli thông báo những người bên trong cung điện đang phải sơ tán vì lý do an ninh và công trình này dự kiến đóng cửa ngày 17 tháng 10. Lệnh trên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở thành phố Arras, khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Pháp đã báo động an ninh mức cao nhất sau vụ tấn công này.
Bản tin thể thao.
Sau khi hai cổ động viên Thụy Điển bị bắn, Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức 4, mức cao nhất. Trận đấu bị hoãn, nhưng vì sự an toàn, khán giả không được phép rời sân. Sau khi bắn chết hai cổ động viên Thụy Điển, tay súng lái xe máy rời đi khỏi hiện trường và trên một tài khoản mạng xã hội cá nhân, một người tự xưng là thành viên nhóm nhà nước Hồi giáo tự nhận đã bắn 3 người Thụy Điển để trả thù cho vụ một bé trai 6 tuổi, người Mỹ gốc Palestine bị đâm trước đó. Sau cuộc khủng bố, khoảng 700 khán giả Thụy Điển chia làm những nhóm nhỏ được hộ tống rời đi, còn các cầu thủ Thụy Điển được hộ tống ra thẳng sân bay để trở về nước. Được biết đến là vận động viên chạy nhanh thứ 7 thế giới, thế nhưng chân chạy người Kenya Titu Ekiru vừa phải nhận án cấm thi đấu tới 10 năm từ đơn vị liêm chính điền kinh AIU vì nhiều lần mắc dương tính doping và giả mạo hồ sơ y tế. Cụ thể, sau khi vô địch giải Milan Marathon với thành tích 2 giờ 2 phút 57 giây, Ekiru bị xét nghiệm dương tính với chất corticosteroid. Chất này bị cấm trong các môn thể thao cạnh tranh trừ khi vận động viên có giấy cấp phép TUE, tài liệu y tế chính thức cho phép vận động viên dùng thuốc bị cấm để điều trị một số tình trạng hợp pháp. Ngoài ra, theo điều tra của AIU, Ekiru đã cấu kết với một bác sĩ tại bệnh viện Nandi ở Kapsabet, Kenya để giả mạo tài liệu và làm sai lệch hồ sơ y tế. Ngày thi đấu thứ tư tại giải golf Tây Ban Nha mở rộng tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của Mathieu Pavon. Golfer người Pháp đã có cho mình 7 birdie và không mắc lỗi bogey nào. Tổng thành tích âm 23 gậy giúp anh dẫn đầu bảng xếp hạng và mang về danh hiệu vô địch đầu tiên tại hệ thống DP World Tour. Golfer nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại giải đấu này là Jon Rahm. Đây là giải đấu đầu tiên của golfer chủ nhà sau danh hiệu Ryder Cup 2023 cùng đội tuyển golf châu Âu. Đương kim vô địch giải đã có bảng điểm khá tốt sau 4 ngày thi đấu với tổng âm 14 gậy dưới chuẩn, nhưng thành tích này chỉ giúp anh xếp đồng hạng 9. Như vậy, sau 185 giải đấu, tương đương với 7 năm thi đấu trên tour, Pavon cuối cùng cũng đã được hưởng niềm vui chiến thắng. Sau sự rút lui của Sheikh Jassim, tỷ phú Jim Ratcliffe được cho rằng sẽ trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất ở MU. Tỷ phú người Anh không còn xa lạ với lĩnh vực kinh doanh thể thao khi sở hữu câu lạc bộ Nice tại Ligue 1, FC Lausanne và đội đua xe đạp Racing Club Abidjan. Nếu đạt được thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ USD, Radcliffe sẽ sở hữu 25% cổ phần của MU, đồng thời trực tiếp điều hành mảng thể thao của đội bóng này. Đi kèm với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Radcliffe đưa ra lời đề nghị. Các đại diện của tập đoàn Ineos của ông nhất định phải có ghế trong hội đồng quản trị nếu việc tiếp quản nửa đỏ thành Manchester suôn sẻ.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo tình hình thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay 18 tháng 10. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới mạnh nên thành phố bão kết hợp không khí lạnh tăng cường. Từ ngày mai 19 đến 21 tháng 10, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ có xu hướng giảm, mạnh nhất là các ngày 22 và 23 tháng 10, với mức nhiệt thấp nhất 20 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.